Mời các bạn cùng đến với những nội dung của các kế 26 đến 36 trong quyển sách 36 kế và đối kế của tác giả Hầu Giang. Kế 26: Du Phượng chuyển lông, biến phượng thành rồng. Du Phượng chuyển lông là kế biến đổi đối tác ở dạng thấp thành dạng cao để đạt mục đích mong muốn. Cao hay thấp được hiểu theo nghĩa tương đối do thời gian, không gian, sự kiện được nêu lên. Laura là một mẫu người Mỹ dễ thương, tóc vàng, nhanh nhẹn và là một vận động viên chơi golf tài tử của bang California. Trong các giải nhà nghề, thì ở tuổi 17, cô ta vẫn chưa biểu hiện được khả năng golf nổi bật của mình. Tập đoàn IMG chuyên đại diện quyền lợi kinh doanh cho các đại kiện tướng thể thao, biết người Nhật thích mẫu người hoàn toàn Mỹ, cũng như họ thích golf. Nhưng vì IMG chưa thể đưa Laura ra cổ đồng như một nhà vô địch golf, nên họ quyết định không nhắc tới khả năng chơi golf của cô ta, mà xem cô ta như một loại hoa hậu Mỹ, ngẫu nhiên chơi golf giỏi. Kết quả thật bất ngờ, lịch, bích chương, bảo trợ và cơ hội đến với cô ta gần như vô tận. Cô ta trở thành một trong những sự kiện hấp dẫn nhất ở Nhật và điều khiển cả một chương trình truyền hình vào giờ cao điểm. Đến lúc Laura trở về Mỹ thì cô ta còn phải thắng ở một giải golf nhà nghề nữa. Nhưng trong lịch sử golf nữ, có lẽ cô ta đã kiếm được nhiều tiền ở bên ngoài sân hơn bất kỳ vận động viên nào. Kế 27: Xuất khách vi chủ. Xuất khách vi chủ là kế chuyển từ địa vị khách thành địa vị chủ để đạt mục đích mong muốn. Đối kế là xuất chủ vi khách. Mark McCormack, lãnh đạo tập đoàn IMG, có lần hợp với McDonald's để gia hạn hợp đồng bảo trợ cho giải vô địch quốc tế ba môn điền kinh. Tập đoàn của Mark McCormack phụ trách làm phim và phát trên truyền hình cho McDonald's. Trong khi buổi họp đang tiến hành, mặc dù không ai nói ra, Mark McCormack bắt đầu cảm thấy rằng họ miễn cưỡng hơn là ông mong đợi. Một là vì họ không hài lòng lắm về bộ phim mà IMG đã làm. Thêm vào đó, buổi họp đã xảy ra vào một thời điểm bất lợi. McDonald vừa mới cam kết xây một hồ bơi cho Thế vận hội Olympic 1984 tại Los Angeles và việc này đã lấn át toàn bộ những dự định hoạt động cổ động của họ, nên họ có vẻ không muốn gia hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, Mark McCormack vẫn cảm nhận những người trong phòng họp có vẻ còn muốn mua, muốn làm cái gì đó và không ai biết được tình hình này sẽ kéo dài trong bao lâu. Thình lình, anh trưởng phòng của Mark McCormack phụ trách bán các bộ phim cho truyền hình đề nghị rằng có lẽ hợp đồng bảo trợ giải điền kinh ba môn thi đấu thế cũng đủ rồi. Điều mà chúng ta thực sự nên thảo luận là một giải tương tự nhưng hoàn toàn mới. Giải vô địch quốc tế về nhảy cầu sẽ được tổ chức hàng năm tại hồ bơi mới của McDonald's. Anh trưởng phòng này đã hiểu được rằng thời điểm lúc đó đã chín mùi để chuyển sang thế chủ động. Nhờ đó IMG mới có được một cam kết bất ngờ. Nhiều chính phủ của các nước đang phát triển đã thông qua các dự luật mà theo đó khi liên doanh với nước ngoài, bên đối tác trong nước phải nắm đa số cổ phần nhằm giữ quyền kiểm soát công ty cho các công dân trong nước. Có luật chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia tối đa 49% cổ phần. Nhưng đối tác nước ngoài với tỷ lệ sở hữu thiểu số vẫn có thể thực hiện việc kiểm soát công ty được. Nhiều trường hợp đối tác nước ngoài đã lách luật pháp bằng cách trao 2% cổ phần cho hãng của địa phương nhưng là do mình chi phối hoặc một công ty quốc gia nào khác được ủy thác. Một cách khác là mời một đối tác địa phương chiếm đa số cổ phần như cơ quan chính quyền, công ty bảo hiểm, cơ quan tài chính, v.v. bằng lòng với việc chỉ bỏ tiền đầu tư thu lợi, còn việc quản lý liên doanh thì giao cho đối tác nước ngoài. Nếu không thực hiện được hai phương án trên, đối tác nước ngoài vẫn có thể kiểm soát liên doanh, ít nhất là trong những lĩnh vực chính bằng hình thức hợp đồng quản lý. Hợp đồng quản lý là một thỏa thuận mà một công ty cung ứng bí quyết quản lý trong một số hay tất cả các lĩnh vực hoạt động cho một bên khác, đổi lấy thù lao từ 2 đến 5% doanh thu. Nếu họ cung cấp các nhân sự chủ chốt như nhà quản lý sản xuất và kỹ thuật, thì họ có thể kiểm soát công ty với tỷ lệ sở hữu thiểu số. Thông thường, những chuyên gia có tiếng nói quyết định về việc mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và các yêu cầu khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thời Chiến Quốc, có người bị vua Yên ra cáo thị tầm nã, đang chạy trốn khỏi nước Yên thì bị quân canh biên giới bắt được. Ông ta nghĩ ra một kế, bèn nói: "Vua Yên muốn bắt tôi vì có người bảo là tôi có giữ viên ngọc bích gia truyền rất quý, nhưng tôi không có nên không thể dâng vua được. Trước đây, vua đã bắt tôi nhưng không tin lời tôi nói nên đánh đập tra khảo. Tôi chịu khổ hình không nổi nên khai liều đã lỡ nuốt vào bụng. Vua bèn sai quân mổ bụng để lấy, may mà tôi trốn thoát được. Bây giờ nếu ông bắt tôi, khi bị giải đến gặp vua, tôi sẽ khai là ông đã lấy viên ngọc và đã nuốt vào bụng rồi." Người lính nghe xong quá sợ hãi bèn thả cho ông đi. Công ty hóa chất công nghiệp cử đại diện đi tìm nơi có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện cơ. Khi họ tiếp xúc với nhà máy sản xuất thực phẩm ở địa phương, nhà máy này e ngại kỹ thuật của công ty hóa chất công nghiệp lắp đặt kém hiệu quả. Mặc dù công ty có trình độ lắp đặt còn cao hơn yêu cầu của nhà máy sản xuất thực phẩm, nhưng dù họ có cố gắng giải thích, nhà máy này vẫn nghi ngờ, không chịu ký hợp đồng. Ngay trong lúc hết sức khó khăn đó, người đại diện cho công ty hóa chất công nghiệp, thay vì thụ động chấp nhận thất bại và ra về, thì anh ta chợt nghĩ ra một kế và chủ động đề xuất. Nếu họ lắp đặt hệ thống máy không đạt chất lượng, không giao đúng thời hạn đã định, thì mỗi ngày quá hạn, chịu phạt 15.000 nhân dân tệ. Từ ngày thứ tư họ chịu phạt gấp đôi. Tuyệt chiêu của họ quả nhiên lợi hại, nó như một phép màu, xua tan mọi hoài nghi của đối tác. Hợp đồng được ký ngay sau đó, kết quả công trình được lắp đặt sớm hơn thời hạn. Lần được vận hành thử đầu tiên, các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu. Tại một nước đang phát triển, một vị quan chức ngoại giao đến một lãnh sự quán nước Anh để trình thư kháng nghị. Thư không được hồi âm. Vị quan chức ngoại giao này đã suy nghĩ là có lẽ vì người nước ngoài thấp bé, khi tiếp xúc với người nước ngoài thường có thái độ yếu kém, nên khi đưa thư kháng nghị hiệu quả càng kém hơn so với các nước khác cũng làm như vậy. Nếu khi tiếp xúc với đối phương có thể chiếm được ưu thế tâm lý và làm cho đối phương cảm giác có lỗi, thì có thể đạt được mục đích. Vị quan chức ngoại giao đến tiếp xúc lần sau, khi đối tác xuất hiện, ông rảo bước lên, tiến gần đối phương, giữ một cự ly thích hợp, sau đó lại chủ động đưa tay ra bắt. Kết quả thành công thật tốt đẹp, có lẽ lãnh sự đối phương nhận thấy sự uy nghiêm và chủ động chưa từng có của phía bên kia, nên đã có thái độ khiêm nhường trong suốt thời gian tiếp xúc. Sau đó không lâu, nước Anh đã trả lời thư kháng nghị. Hàn Tính bị giáng chức nên âm mưu lật đổ Lưu Bang, vì không thành bị giết cả ba họ. Lúc bị chém đầu, Hàn Tính than: "Ta rất ân hận lúc còn là Tề Vương đã không dùng mưu kế của Khoái Thông." Lưu Bang sai người bắt Khoái Thông đem nấu. Thông kêu oan. Lưu Bang nói: "Nhà ngươi dạy cho Hàn Tính làm phản còn oan nổi gì?" Thông nói: "Thiên hạ lúc trước loạn lạc, anh hùng hào kiệt tranh nhau làm vua. Chó cắn vua Nghiêu không phải vì vua Nghiêu bất nhân, mà vì nó là chó, thì bất kỳ ai không phải chủ của nó đều cắn. Lúc bấy giờ thần chỉ biết có Hàn Tính, chưa biết có bệ hạ. Mọi người trước đây đều muốn tranh làm vua, chỉ vì không đủ sức." "Bệ hạ có thể nấu tất cả được không?" Lưu Bang nghe Khoái Thông nói có lý nên tha tội. Kế 28. Xuất chủ vì khách. Xuất chủ vì khách là kế chuyển từ địa vị chủ thành địa vị khách để đạt mục đích mong muốn. Vị trưởng phòng truyền hình của tập đoàn IMG đã đến gặp lãnh đạo của IMG là Mark McCormack, đề nghị ông tham dự cuộc họp để kết luận một thương vụ phức tạp có liên hệ đến nhiều bên. Các bên đều muốn thực hiện thương vụ, nhưng chưa ai xác định mình sẽ làm gì và giá bao nhiêu. Vị trưởng phòng nghĩ rằng sự hiện diện và chủ động của Mark có thể đem lại lợi ích cho IMG. Mark McCormack quyết định không tham dự và đứng ngoài lề cuộc họp. Theo ông, phản ứng đầu tiên tốt nhất là không phản ứng gì cả. Sự hiện diện của ông có ý nghĩa là ông phải phản ứng. Ông không muốn quyết định cho đến khi có điều kiện phân tích kết quả cuộc họp đó. Ông cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh kinh doanh mới nào, nếu có người nào đó nói, "Tôi là người quyết định ở đây", ông ta đã tước bỏ hàng phòng thủ đầu tiên của mình. Giám đốc một công ty thương mại dịch vụ tiếp một vị khách ở phương xa do người quen giới thiệu đến. Vị khách đặt vấn đề thuê một số vật tư thiết bị đặc biệt của công ty để phục vụ cho một chương trình quảng cáo đột xuất khá gấp rút của họ. Trong đàm phán, vị khách cứ nặng nặc đòi giảm giá thuê và ngầm nhắc khéo lại mối quan hệ với người quen của vị giám đốc. Nể là chỗ quen với bạn bè nên vị giám đốc cố chiếu hạ giá. Nhưng vị khách được đặt chân lên đằng đầu nên càng xuống giá, anh ta lại càng đòi xuống giá nữa. Để chấm dứt việc liên tục giảm giá và sự kéo dài mất thời gian, vị giám đốc vừa nói mức giá đó là tối thiểu, ông không có quyền quyết định với giá thấp hơn nữa. Nếu muốn thì phải chờ ông xin ý kiến của hội đồng quản trị, mà vị chủ tịch thì đã đi công tác nước ngoài. Vị khách khi nghĩ đến công việc không thể đợi chờ được, nên định phải kết thúc cuộc đàm phán bằng một hợp đồng. Kế 29. Quýt làm cam chịu. Quýt làm cam chịu là kế dùng người này chịu tội thay cho người kia. Đối kế là quýt làm quýt chịu. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1975, Chủ tịch công ty Ford là Henry đã triệu tập cuộc họp cấp cao để thảo luận về tình hình ở một nước Đông Nam Á. Henry ủy quyền cho Paul Glorin, phó giám đốc đặc nhiệm của công ty, gửi số tiền hoa hồng 1 triệu đô la cho một quan chức ở nước đó. Bù lại, Ford sẽ được hưởng hợp đồng 29 triệu đô la nhằm xây dựng 15 trạm vệ tinh trên mặt đất. Khi vụ hoa hồng đổ bể, Henry phái hai nhân viên đến để bịt miệng quan chức nọ. Loren làm việc dưới quyền của tổng giám đốc Lee Iacocca. Khi hay tin đó, Lee Iacocca gọi cho anh tới văn phòng và bảo: "Này Bo, vì lẽ gì cậu hối lộ cho họ 1 triệu đô la?" Bo vốn là người rất trung thành và không muốn lao đầu vào rắc rối. Anh bảo Lee Iacocca: "Đó là một sự nhầm lẫn." Lầm lẫn, không ai lầm lẫn trao cho người khác 1 triệu đô la bao giờ. Bo im lặng, nhưng Iacocca cứ vặn hỏi, nên anh ta đáp: "Anh không cho rằng tôi tự làm việc ấy phải không?" "Cậu nói gì thế?" Iacocca hỏi. "Cậu muốn bảo rằng có kẻ xúi giục cậu." Paul đáp: "Ồ không, nhưng cấp trên của tôi đã nháy mắt và bảo công việc phải như thế đấy." Công ty không còn cách nào khác hơn là sa thải Paul Glorin và Iacocca chịu trách nhiệm thi hành việc đó. Paul bảo Iacocca: "Tôi sẽ lặng lẽ ra đi nếu không có một vết nhơ nào trong lý lịch. Đằng này tôi là kẻ bị buộc tội, và anh cũng biết đấy, tôi không tự ý làm việc đó mà không có sự đồng tình của cấp trên." Iacocca hiểu rõ Bo và tin rằng anh nói thật. Kế 30. Quýt làm quýt chịu. Quýt làm quýt chịu là kế mà lãnh đạo tự nghiêm trị mình để tạo sức mạnh cho nội bộ. Trưởng xưởng của xưởng thép Thái Nguyên phụ trách việc an toàn, vệ sinh cho toàn công xưởng, quy định rõ ràng các điều khoản vệ sinh cũng như quy định cụ thể các điều thưởng phạt. Một hôm, đoàn kiểm tra của công ty đến kiểm tra vệ sinh tại công xưởng của ông. Kết quả kiểm tra đã phát hiện nơi kho nguyên vật liệu có nhiều bụi. Trưởng đoàn kiểm tra hỏi trưởng xưởng: "Có phải đây là khuyết điểm không?" Ông ta đáp: "Đúng, phải phạt tôi trước, và cái đó là những người có liên quan." Thế là trưởng xưởng và những người khác có liên quan bị khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng của tháng đó. Từ lúc ấy, toàn bộ công nhân viên chức của xưởng đã cố gắng hết mức về mặt vệ sinh môi trường. Kết quả, công xưởng này trở thành đơn vị có thành tích tốt nhất về an toàn vệ sinh trong các đơn vị trực thuộc công ty. Thời Tam Quốc, Tào Tháo dẫn binh đi đánh Trương Tú, Tháo bảo quân sĩ: "Ai dám lên lúa đều bị chém." Tháo đang cưỡi ngựa, bỗng có con chim ở trong bụi lúa hụt bay ra. Ngựa Tháo giật mình, nhảy xé xuống ruộng, làm nát đám lúa. Tháo lập tức cho gọi chủ bạ luận tội mình, dẫm lên lúa. Chủ bạ nói: "Làm sao mà kết tội thừa tướng?" Tháo nói: "Ta đặt ra pháp lệnh, lại tự phạm, làm sao quân sĩ phục ta?" Nói rồi, liền rút gươm, toàn tự vẫn. Các tướng vội vàng can ngăn, Tháo dùng dằn một hồi, rồi lấy gươm cắt tóc mình vứt xuống đất và sai người cầm nắm tóc truyền bảo ba quân rằng: "Thừa tướng xéo phải lúa, đáng lẽ phải chém đầu, nay cắt tóc thay đầu." Quân tướng nghe nói đều kinh sợ, không ai dám sai quân lệnh. Mời các bạn cùng tìm hiểu kế 31, muốn bắt mà lại thả. Muốn bắt mà lại thả là kế dùng thả để lấy bắt. Thả là biện pháp, bắt là mục đích. đối kế là muốn thả mà lại bắt. Hãng Cyhypop có lần trải qua thời kỳ khủng hoảng, một số nhà kế toán của công ty đã thi nhau đề nghị đóng cửa các nhà máy để giảm chi phí. Hãng vừa mới đóng cửa một nhà máy ở bang Massachusetts, một ở bang Texas, và một số nhà kế toán chỉ nghĩ đến con số đã có vẻ thích thú về sự thắng lợi của mình trước những nhà kinh doanh mạo hiểm. Robert McNamara, khi ấy là chủ tịch hãng Ford, đã triệu tập cuộc họp các viên chức quản lý cao cấp để thảo luận về việc đóng cửa một nhà máy nữa. Trong cuộc họp, không một ai dám có ý kiến vì những nhà kế toán của công ty đã đưa ra những lời tiên đoán hết sức bi quan về tình hình thu chi. Cuối cùng, một người rất nhiệt tình đã làm lâu năm cho hãng Ford nói: "Thế tại sao chúng ta không đóng cửa hết mọi nhà máy để tiết kiệm?" Lúc đó, mọi người chợt bình tĩnh nhào nhào lên. Cuối cùng, hội nghị quyết định hoãn lại việc đóng cửa thêm một nhà máy. Tập đoàn IMG trong đàm phán thường dành cho đối tác những gì họ muốn, để IMG được hưởng nhiều hơn những gì mà họ không biết. Trong khi IMG thương lượng với Glazenger của Úc về thời hạn hợp đồng trang bị của Gary Layer, Glazenger nhất định chỉ ký hợp đồng ngắn hạn và có thể gia hạn từng năm một. IMG bèn đề nghị hợp đồng chỉ có thể chấm dứt bởi bất cứ bên nào, nhưng phải thông báo trước 5 năm. Kết quả hợp đồng đã được ký kết và đã thực hiện được mấy chục năm. Kế 32. Muốn thả mà lại bắt. Muốn thả mà lại bắt là kế dùng bắt để lấy thả. Bắt là biện pháp, thả là mục đích. Muốn nhượng bộ mà vời không nhượng bộ. David có người bạn thân tên là Kerry, chủ của kênh chính đài truyền hình thương mại lớn nhất ở Úc. David gọi điện cho Kerry để đàm phán việc bán bản quyền ở Úc. Về những cuốn băng phỏng vấn Tổng thống Nixon sắp đến, David nói với Kerry là anh đã chi rất nhiều tiền vào công việc này và muốn lấy lại vốn. Anh đề nghị 175.000 đô la cho những cuốn băng này. Kerry trả lời rằng bản quyền chỉ ở Úc thôi thì không thể trả cao hơn 160.000 đô la. Hai bên trao đổi qua điện thoại, nhưng cuối cùng cuộc đàm phán dường như bế tắc. Việc kết thúc như vậy có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè về sau. Cuối cùng, David đã thành thật nói: "Kerry, tôi thành thật cần số tiền 175.000 đô la và tôi nghĩ rằng cuốn băng đó đáng giá như vậy." Kerry im lặng một lúc, sau cùng ông nói: "Tôi có ý kiến này. Tôi có đồng xu ở đây, chúng ta thử chơi trò sóc ngựa. Anh nói đi." David ở bên kia đầu dây điện thoại bối rối, ngập ngừng nói: "Thôi được." Và anh trả lời tiếp: "Ngựa." Kerry nói: "Anh đã thắng." Bắt để có điều kiện thả. Tà Tháo hành thích động Trác bất thành, liền bỏ trốn. Trác liền thông báo các nơi, ai bắt được sẽ thưởng 1.000 vàng, lại phong cho làm vạn hộ hầu. Khi Tháo chạy qua huyện Trung Mâu, bị quân Canh Thành bắt được, đem nộp quan huyện tên là Trồng Cung. Cung bảo quân đem giam, đến mai giải về kinh đô lĩnh thưởng. Tuy nói thế nhưng quan huyện cho quân Canh làm thành cơm rượu no sai rồi về. Đến nửa đêm, Trồng Cung mời Tào Tháo lên, đuổi Tả Hữu đi rồi bảo Tháo rằng: "Anh đừng coi thường tôi đây không phải là bọn tục lại đâu, cũng vì chưa gặp được chủ đấy thôi." Hai bên trao đổi qua lại, Trần Cung bèn cởi trói cho Tháo. Đêm hôm ấy, cùng thu xếp cùng Tháo bỏ trốn. Kế 33. Ve sầu thoát xác. Ve sầu thoát xác là kế mà bề ngoài làm như vẫn còn đó, mà thực ra đã đi khỏi. Đối kế là ve sầu nhập xác. Một hãng sản xuất máy ảnh nước ngoài muốn vào kinh doanh ở thị trường nước Mỹ. Để tránh rủi ro ban đầu, cũng như để có thời gian thăm dò thị trường và đào tạo đội ngũ, họ đã khéo léo hợp tác với một hãng sản xuất máy ảnh của Mỹ để thành lập một xí nghiệp liên doanh. Trong quá trình hợp tác, hãng máy ảnh nước ngoài đã khẩn trương chuẩn bị cho sự thay đổi. Sau khi chọn thời điểm thích hợp, hãng nước ngoài đã bí mật đưa lực lượng chủ yếu của mình rời chỗ hợp tác để sang điều hành một doanh nghiệp mới do họ tự lập ra. Doanh nghiệp mới này lấy tên hãng gốc nước ngoài và lấy đúng nhãn hiệu máy ảnh gốc của mình để cạnh tranh với hãng của Mỹ. Quan hệ hợp tác đôi bên vẫn tạm thời duy trì, nhưng chỉ hoạt động cho có hình thức theo hợp đồng đã đăng ký. một công ty bị tai tiếng để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, đồng thời để duy trì những mối quan hệ làm ăn còn đang triển vọng. Họ đã bí mật di chuyển lực lượng chủ lực sang thành lập một công ty mới. Công ty cũ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi công ty mới đi vào hoạt động có quy củ, ổn định, lúc ấy họ mới giải quyết đến công ty tai tiếng này. Vào đời nhà Minh, Dương Minh dân sớ xin định tội một viên hoạn quan. Vua không hài lòng Dương Minh nên đẩy ông đi xa. Trên đường đi, có người nhà của Dương Minh chạy theo báo với ông rằng viên hoạn quan bị vạch tội, rất căm thù ông nên đã sai người đuổi giết ông. Dương Minh điềm nhiên nói, ông ta có lẽ không làm như vậy. Sáng hôm sau, khi thức dậy, những người nhà đi theo không thấy Dương Minh đâu, nhìn trên gối thì thấy một bức thư tuyệt mệnh. Người nhà đọc xong thư, nghĩ là Dương Minh đã nhảy xuống sông tự vẫn, liền ra bờ sông tìm. Trên mặt sông lững lờ chiếc mũ của Dương Minh, mọi người đều khóc. Khi tên thích khách đến, thấy vậy nên không truy sát nữa, mà về báo với viên hoạn quan là ông đã tự vẫn. Nhờ vậy Dương Minh trốn thoát được. Đời Hán Sở tranh hùng, Hán Vương bị Hạng Vũ vây thành, tình thế vô cùng nguy hiểm. Mưu sĩ Trần Bình bày kế chọn một người có nét mặt giống Lưu Bang, đóng giả làm Lưu Bang ra cửa đông đầu hàng. Trong khi đó thì Lưu Bang thật đã giả làm người khác, trốn qua cửa Tây. Kế 34. Ve sầu nhập xác. Ve sầu nhập xác là kế mà bề ngoài là của người khác, mà thực ra bên trong đã bị chi phối. Một hãng sản xuất linh kiện điện tử nước ngoài muốn xâm nhập thị trường nước Mỹ nên tìm cách biến hàng của mình thành hàng nội của Mỹ. Theo luật pháp Mỹ, sản phẩm trong nước được định nghĩa là một sản phẩm mà trong đó giá trị linh kiện chế tạo tại Mỹ phải chiếm đa số. Hãng nước ngoài đang dùng thủ thuật để có được một linh kiện do Mỹ sản xuất có giá trị lớn, mặc dù giá trị thực thấp hơn nhiều, đem về lắp ráp chung với một số linh kiện của nước mình có giá trị thấp hơn trên danh nghĩa để sản phẩm của mình biến thành hàng Mỹ, do đó mà họ dễ dàng thâm nhập thị trường Mỹ. Một hãng xe hơi nước ngoài muốn nâng sản lượng xe hơi tiêu thụ tại Mỹ, nhưng do gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện được. Do đó, họ đã tăng cường đầu tư vào Mỹ. Trên danh nghĩa có nhiều hãng cùng đầu tư vào một công ty của Mỹ, nhưng thực ra hãng Mỹ bị chi phối bởi một hãng nước ngoài. Do vậy, các quyết định tưởng chừng như khách quan, thực ra nó được điều khiển từ một trung tâm với tỷ lệ vốn đủ áp đảo. Unity đánh thành drone đã lâu mà không hạ được. Bèn nghĩ ra một kế vờ giãn hòa, đồng thời xin tặng một con ngựa gỗ to rồi ra lệnh rút quân. Dân chúng thành drone vui mừng hò reo khi thấy địch rút lui, liền đem ngựa gỗ vào thành. Nửa đêm, bỗng các dũng sĩ ở trong ngựa gỗ chui ra, nổi lửa, giết lính canh và mở cổng thành cho quân của Ulysses kéo vào tấn công. Thành Tròn vì thế mà thất thủ. Kế 35. Tấn kế. Tấn kế là kế chủ động, bí mật, bất ngờ tấn công trước để làm mất đi ưu thế của đối tác, là kế tiên hạ thủ vi cường. Đối kế của tấn kế là tẩu kế. Đỉnh cao của tấn kế là tấn công vào chính mình. Cameron Wilson bắt đầu sự nghiệp bằng cái máy rang ngô đầu tiên trị giá $50 và về sau trở thành tỷ phú nhờ sự chủ động đi trước các doanh nghiệp khác trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới. Thắng lợi đầu tiên của ông là quán bán ngô rang tại một rạp chiếu bóng. Với số tiền kiếm được, ông mua một số máy bán hàng tự động đặt ở các tiệm ăn, tiệm thuốc. Thừa thắng xông lên, ông lấy tiền lãi xây nhà ở. Và nhờ có nhà ở, ông vay mượn dễ dàng hơn để mở rộng kinh doanh máy bán hàng tự động. Khi dân cư và kinh tế phát triển, giá nhà tăng, ông bán nhà được lãi gấp đôi. Từ đó, ông bắt đầu xây dựng nhà cửa và mua những ngôi nhà rẻ để bán kiếm lời. Vào những năm đầu của thập kỷ 50, ông đưa gia đình đi Washington chơi, thấy các quán ăn phải gửi xe dọc đường, rất bất tiện cho khách. Ông lại lao vào ngành kinh doanh khách sạn nhà hàng có chứa xe. Khi một khách sạn đã thành công, ông lại mở rộng chu kỳ thắng lợi, tiếp tục xây dựng 4 khách sạn kiểu này ở vùng Memphis. Thế là cả một vương quốc Holiday Inn ra đời. Thừa thắng, ông còn mua cổ phiếu của nhiều công ty khác kinh doanh về giao thông vận tải, trang thiết bị nhà cửa và cả lĩnh vực xây dựng nữa. Sau này cái tên Holiday Inn còn được lấy làm nhãn hiệu cho nhiều loại thực phẩm. đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước bằng cách lập một cây gia hệ về kinh doanh từ một thân cây tỏa ra nhiều cành, đó là câu chuyện của Gen Rider. Ông nghĩ rằng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu kinh doanh xe tải. Do đó, ông mua xe tải và cho người khác thuê. Ngành kinh doanh xe tải là thân cây của Gen Rider. Còn các cành cây thì sao? Ông từng bước lan dần ra các lĩnh vực có liên quan như cho thuê ô tô các loại, thiết bị máy móc, tân trang, sửa xe, về sau còn bao gồm cả một công ty hàng hải. Từ số vốn ban đầu mua chiếc xe tải để cho thuê, qua những thắng lợi ban đầu, ông đã nhân thắng lợi lên, lặp lại chu kỳ kinh doanh, mở rộng thắng lợi để trở thành tập đoàn Gen Rider. Trong chiến thuật tấn công, cách để người đứng đầu giữ thế tốt nhất là liên tục chủ động tấn công vào chính mình. Gillette làm chủ thị trường lưỡi dao gạo nhãn hiệu Glue Glade và Super Glue Glade. Những năm 60 nổi lên hãng Wilkinson Ward cho ra đời sản phẩm mới, lưỡi dao gạo được bọc sóng dao bằng nhựa đặc biệt. Lưỡi dao có độ vọng thích hợp khi cạo đã trở thành mặt hàng được ưa thích. Gillette nhận ra vấn đề liền nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới có tên Track 2. Dao cạo hai lưỡi đầu tiên ra đời với lời quảng cáo, hai lưỡi tốt hơn một lưỡi. Vài năm sau, Gillette lại cho ra đời sản phẩm mới, dao cạo hai lưỡi điều chỉnh được mũi dao. Không dừng ở đó, thừa thắng xông lên, Gillette lại tiếp tục cho ra đời dao cạo với Good News, dùng một lần rồi bỏ. Rồi loại dùng một lần có điều chỉnh mang tên Bisquet. Đến lúc này, Gillette đã chiếm lĩnh 65 thị trường dao cạo và dụng cụ cạo rau khác. Từ lúc còn là học sinh ngành điện, ông chủ hãng Sony đã rất say mê nghiên cứu, tình cờ trong lúc đi vào một cửa hàng đồ điện. Ông nghe người đi mua hàng than phiền là cái ổ cắm điện loại nào thì chỉ dùng cho phích cắm điện loại ấy, thật là bất tiện. Từ ý kiến của người tiêu dùng, ông suy nghĩ làm ra ổ cắm điện nhiều đầu đa năng. Khi ông đề nghị với chủ hãng lúc đó thì bị ông ta dạy cho một bài học. Sự vô lý của ông chủ hãng khiến ông quyết tâm tự lập cửa hàng. Năm 1917, khi mới 22 tuổi, ông đã cùng vợ và mấy người bạn thân thiết mướn một căn phòng nhỏ, thành lập tổ hợp chế tạo đồ điện Sony. Loạt sản phẩm đầu tiên là ổ cắm điện ba chạc tung ra thị trường, đạt thắng lợi hoàn toàn. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, ông bị tố cáo là tài phiệt, bị cấm không được buôn bán chính ngạch với nhà nước. Việc kinh doanh của ông bị đả kích nặng nề. Và thật không may, khi ông và bạn bè gom được một ít tiền để xây dựng xưởng, công trình hoàn thành chưa được bao lâu, thì một trận bão đã quét sạch tài sản. Nhưng tai họa không làm ông nản lòng, ngược lại càng nung nấu thêm ý chí quyết tâm. Bằng nghị lực và lòng kiên trì, ông đã vượt qua cơn khốn khó. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông làm ăn phát đạt và trở thành tỷ phú. Từ một thợ điện trở thành chủ doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, ông chủ hãng Sony đã trải qua 7 lần ngã, 8 lần dậy. Kế 36. Tẩu kế. Tẩu kế là kế chủ động bỏ chạy trước để bảo toàn lực lượng. Một công ty sản xuất thực phẩm gia súc tổ chức một hội nghị bàn về phương hướng năm tới. Trong suốt thời gian hội nghị, chủ tịch công ty kiên nhẫn lắng nghe giám đốc quảng cáo trình bày một chương trình quảng cáo mới hấp dẫn. Giám đốc tiếp thị giới thiệu một kế hoạch bán hàng sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp thực phẩm. Và giám đốc thương hiệu nhiệt tình ca ngợi các tài năng của một lực lượng bán hàng xuất sắc nhất trong ngành. Cuối cùng, ông chủ tịch bước lên bục và nói lời kết thúc. Mấy ngày qua, chúng ta đã nghe các vị lãnh đạo bộ phận báo cáo về những kế hoạch tuyệt vời cho năm tới. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu chúng ta quảng cáo hay nhất, tiếp thị thành công nhất, lực lượng bán hàng xuất sắc nhất, thế thì tại sao chúng ta lại bán khối lượng thức ăn gia súc mà đặc biệt là thức ăn cho chó, ít hơn bất kỳ công ty nào khác? Không khí hội nghị trở nên im lặng tuyệt đối. Cuối cùng, bỗng một giọng nói vang lên từ cuối phòng. Bởi vì chó ghét thức ăn này. Con đường đi được chọn lựa đã sai, thì mọi biện pháp hỗ trợ đều trở nên vô nghĩa. Chính nhờ nhận thức được sai lầm, nên hội nghị đã quyết định bỏ mặt hàng đó để giảm bớt thua lỗ. Công ty thép của Mỹ được thành lập từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1950 đã chiếm 1/3 sản lượng thép toàn nước Mỹ, là một trong những công ty thép lớn nhất thế giới. Khi David Roderick đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị thì tình hình kinh tế khó khăn. Nếu tiếp tục sản xuất, tấn công vào thị trường, chắc chắn sẽ phá sản. Ông chọn chiến thuật rút lui, thu nhỏ quy mô sản xuất thép. Từ năm 1980, ông đóng cửa nhiều nhà máy, giảm bớt sản lượng, tinh giảm công nhân, bán nhiều tài sản lớn trên 2 tỷ đô la, rồi dùng 5 tỷ đô la mua một công ty dầu lửa. Nhờ vậy, công ty thép tránh được tai họa đóng cửa. Bàn Thống gặp Tào Tháo bày kế kết thuyền để tạo điều kiện cho Chu Du sau này dùng hỏa công. Khi Thống từ biệt Tào Tháo và ra sông, thì gặp bạn cũ là Từ Thứ. Thứ lúc đó đang là thuộc hạ của Tào Tháo, nhưng vì oán Tháo đã làm cho mẹ mình chết, nên từ lúc bị Tháo bức phải theo đến nay, không muốn giúp Tháo. Thứ nói hết liên hoàn kế của Chu Du đánh Tào Tháo ra, làm Bàn Thống hoảng sợ. Thứ nói sẽ không tiết lộ ra ngoài nếu Bàn Thống bày cho kế thoát thân. Bàn Thống ghé tai Từ Thứ nói nhỏ vài câu, rồi xuống thuyền về Giang Đông. Chiều hôm ấy, Từ Thứ sai người lẻn tới các trại phao tinh đồn. Hôm sau, quân lính tầm 3, tầm 5 thì thầm với nhau. Quân do thám về báo với Tháo rằng, trong quân có tin Hàn Toại, Mã Đằng ở Tây Lương làm phản đang kéo về đánh Hứa Đô. Tháo giật mình, vội hợp các mưu sĩ bàn bạc. Từ Thứ bước ra, thưa, tôi từ khi đội ơn thừa tướng Thu Dung chưa lập được chút công lao nào. Nay xin lãnh 3.000 quân ra giữ ải Tản Quan, nếu có việc khẩn cấp sẽ báo tin về thừa tướng. Tào Tháo bằng lòng, Từ Thứ từ biệt, nịnh quân ra đi. Sau buổi uống rượu luận anh hùng với Tào Tháo, biết Tào Tháo nghi mình nên Lưu Bị trong lòng rất sợ hãi. Vừa lúc đó có xảy ra việc công Tôn Toản bị Viên Thuật đánh bại. Lưu Bị mới vào xin với Tháo cho mình cử binh đi đánh Viên Thuật. Tháo đồng ý, Lưu Bị liền về chuẩn bị đi ngay. Đó là mẹo thoát thân của Lưu Bị. Những năm 60 ở Mỹ nên cơn sốt tóc giả. Ở Hồng Kông, nghề làm tóc giả cũng phát triển mạnh. Đến năm 1970, tổng mức xuất khẩu lên đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Một nhà doanh nghiệp chuyên sản xuất tóc giả biết sốt nóng rồi sẽ sốt lạnh nên bỏ nghề đó sang làm nghề mới. Không bao lâu, cơn sốt tóc giả ở Mỹ dịu đi, các xưởng tóc giả ở Hồng Kông thì nhau phá sản, còn nhà doanh nghiệp nọ vẫn bình yên vô sự.